sử dụng trí tuệ. Các thiền sinh thường quên sử dụng trí thông minh tự nhiên khi họ thực hành thiền ở nhà, vì họ không học cách để sử dụng trí tuệ, thẩm xét và sử dụng trí tuệ để kiểm tra xem liệu chánh niệm có mặt hay không và công sức bỏ ra là bao nhiêu, thay vì mù quáng lao đầu vào dồn sức nỗ lực. Bạn cần có một số vấn đề sau đây. Bạn có thấy mức độ nỗ lực không? Trạng thái tâm có ổn định không? Bạn có biết kinh nghiệm đó như thế nào không? Bạn có biết mức độ đức tin của mình hay không? Trí tuệ có đang làm việc hay không? Các thiền sinh có thể nhận ra khi có chánh niệm. Tuy nhiên, chỉ có một vài thiền sinh có thể ghi nhận được trí tuệ đang làm việc. Trí tuệ chỉ là một từ, nhưng nó làm việc dưới nhiều hình thức. Đôi khi chúng ta quên mất sự thật rằng trí tuệ có mặt và nó làm việc của mình, vì chúng ta không quen với các hình thức làm việc của trí tuệ. Chúng ta không gần gũi với trí tuệ như chúng ta gần gũi với bản thân của mình. Chúng ta quen thuộc với việc dùng sức nỗ lực hơn. Tôi thấy các thiền sinh cố sức để giữ được tỉnh táo. Trong khi đó, đáng lẽ khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta phải tìm hiểu đôi chút về cơn buồn ngủ này. Tại sao lại buồn ngủ lúc này? Nguyên nhân nào đã dẫn đến cơn buồn ngủ? Cơn buồn ngủ trông thế nào? Nếu ngồi thiền làm bạn buồn ngủ, thì đôi khi hoạt động gì đó có thể giúp ích hơn. Thay vì như thế, thì các thiền sinh lại phản ứng tiêu cực với các cơn buồn ngủ. Họ sẽ thử mọi cách để không buồn ngủ nữa, thay vì quan sát cơn buồn ngủ và hiểu biết về nó. Đôi khi tôi nhìn thấy điều này trong thiền đường, trong suốt thời thiền tọa. Một thiền sinh bắt đầu buồn ngủ và gương mặt anh ấy thể hiện rằng anh ấy không hề vui vẻ với việc này, và anh ta cố gắng để giữ mình tỉnh táo. Mù quáng tiếp tục những hành động này chỉ tạo thêm những thói quen xấu mà thôi. Nếu ngồi thiền làm bạn buồn ngủ, thì đôi khi việc hoạt động có thể sẽ giúp ích. Nếu bạn yêu cầu tâm làm việc và nó đang chủ động ghi nhận, thì nó sẽ tỉnh giác và tỉnh táo vì nó đang làm việc gì đó. Bạn có thể thử ngồi với đôi mắt mở. Chúng ta cần dùng trí tuệ theo cách chúng ta dùng trí thông minh để giải quyết các vấn đề. Phát triển kinh doanh hay suy xét về những việc cần làm ở nhà và ở nơi làm việc. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường cân nhắc xem làm mọi việc như thế nào, tham vấn với những người hiểu biết và định ra chiến lược để mang lại lợi nhuận. Chúng ta cần phải ghi nhận sự có mặt của trí tuệ và áp dụng tương tự vào việc hành thiền. Giải quyết vấn đề tự thân. Tôi thường đi quanh thiền đường, trường thiền, Wyoming vào cuối buổi chiều. Có một tu nữ ngồi ngay phía trên và tôi thấy mặt cô ấy đỏ lên hết lần nọ đến lần kia. Sau đó, vào lúc trình pháp, tôi có hỏi cô ấy tại sao mặt cô ấy cứ đỏ lên như thế khi cô ấy ngồi hành thiền. Cô ấy nói vì thân cô ấy chịu nhiều gió thổi qua và mỗi lần như vậy. Cô cảm giác không hay với người ngồi sau cô ấy mỗi lần. Vì vậy, mặt cô ấy chuyển đỏ mỗi khi thân cô ấy khuynh hướng như vậy. Tôi hỏi cô ấy rằng, vậy cô ngồi phía trên thiền đường làm gì? Nếu cô quá để ý như vậy và thân cô như vậy, thì cô ngồi phía dưới đi. Cửa mở rộng và cô không cần phải ngồi trên. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy phải ngồi trên vì cô là một tu nữ. Chúng ta thường tự gây rắc rối cho mình vì những niềm tin của chúng ta. Ép buộc cơ thể có thể sẽ không thoải mái và kết quả là làm cho chúng ta bị bệnh. Thay vì như vậy, chúng ta có thể tìm thấy những giải pháp khác. hãy để bản thân tự do, làm việc bạn cần làm cho sự thực hành, thay vì giữ khư khư những ý tưởng trong đầu mà không cân nhắc giải pháp phù hợp. Tạo một cộng đồng cùng thực hành. Trước khi tôi bắt đầu thực hành, tôi là một thành phần bất hảo của gia đình. Những lời nói của tôi không có một tí sức mạnh nào, vì cả nhà đều biết tôi hay nói dối. Nhưng khoảng 3 năm, trong lúc thực hành, tôi nói ít đi vì tôi cân nhắc mỗi lời nói rất cẩn thận. Lúc đó, mọi người sẽ lắng nghe tôi mỗi khi tôi nói, vì điều tôi nói có giá trị nào đó. Họ lắng nghe vì họ biết rằng điều tôi nói là kết quả việc tôi đã có nhiều suy tư về nó. Đôi khi, gia đình tôi thấy suy sụp vì họ biết rằng tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Gia đình tôi có thông lệ tụ họp mỗi chủ nhật. Chúng tôi thường ăn uống và chuyện trò. Những cuộc nói chuyện thường xoay quanh mẫu xe mới nhất, chuyện các ngôi sao. Tương tự như thế, lúc đó tôi đã thực hành được một thời gian và thấy việc này thật lãng phí thời gian. Tôi cân nhắc xem việc gì đáng làm và từ từ ý định hình thành trong tâm tôi. Ngày nọ, tôi gợi ý cả nhà ngồi thiền cùng nhau. Cả gia đình tôi đều có kinh nghiệm hành thiền vì bố tôi thường đưa chúng tôi đến thiền viện. Vì vậy cả nhà đồng ý ngồi thiền. Chúng tôi ngồi 15 phút rồi ăn uống. Sau một thời gian, ý định đó vững vàng hơn và chúng tôi thường ngồi thiền cùng nhau mỗi khi chúng tôi tụ họp. Sau khi ăn uống hoặc trong khi ăn, tôi thường gợi ý cho cả nhà thảo luận. Và chúng tôi thường nói về đời sống, về việc chúng tôi có hạnh phúc hay không. Tôi thường hỏi từng người: anh, chị, cảm thấy đời sống của mình như thế nào? Anh chị có vừa ý với đời sống của mình hay không? Cuộc vui bỗng trở nên nghiêm túc. Một người anh của tôi nói rằng anh ấy không thỏa mãn với đời sống của mình. Còn một người khác thấy rằng với anh ấy thì 50-50. Dần dần, những người họ hàng của tôi bắt đầu chia sẻ những chi tiết trong đời sống của họ và những cảm xúc. Một số bắt đầu khóc sau khi chia sẻ và được giải phóng chút ít. Đó không phải là điều mà họ cân nhắc. Mỗi người đều sống kiểu đi qua cuộc đời. Thời gian trôi qua và họ không bao giờ tự hỏi xem họ đã sống một cuộc đời sống như thế nào. Tuần nọ, kế tiếp tuần kia, câu hỏi được đặt ra tiếp tục là nếu như anh chị không thấy hạnh phúc với đời sống của mình, thì làm thế nào để làm cho anh chị được hạnh phúc? Làm thế nào để anh chị có thể xử lý được điều đó? Chúng tôi mang drama vào trong mỗi cuộc nói chuyện và cuộc gặp mặt gia đình biến thành những cuộc thảo luận về drama. Với trí tuệ, bạn sẽ biết cách để giúp người khác. Mỗi người đều sống kiểu đi qua cuộc đời. Thời gian trôi qua và họ không bao giờ từng nghĩ xem họ đã sống một cuộc đời như thế nào. Tôi muốn thiền sinh biết rằng chánh niệm là một cam kết cả đời, không phải là việc có thời hạn. Đó là việc mà chúng ta thực sự cần phải làm luôn khi. Chỉ khi chúng ta thấy được bản chất của tâm, chúng ta sẽ hiểu được bản chất của pháp. Mỗi người đều sống kiểu đi qua cuộc đời, thời gian trôi qua và họ không bao giờ từng nghĩ xem họ đã sống một cuộc đời như thế nào. Tôi muốn thiền sinh biết rằng chánh niệm là một cam kết cả đời, không phải là việc có thời hạn. Đó là việc mà chúng ta thực sự cần phải làm luôn khi. Chỉ khi chúng ta thấy được bản chất của tâm, chúng ta sẽ hiểu được bản chất của pháp. Tiếp tục công việc, chuỗi quan hệ nhân quả. Một thiền sinh trong các khóa thiền của tôi thường có những câu hỏi liên quan đến tự do ý niệm, tức free will. Khi chúng tôi nói chuyện về tiến trình làm việc của các điều kiện, nhớ rằng có một dòng tâm hoạt động trong một tiến trình có điều kiện. Những điều kiện của tâm này dẫn đến sự tác động cho tâm kế tiếp, và lúc đó, bất cứ điều gì tâm lựa chọn làm trong khoảnh khắc sẽ tiếp đã có sự thêm hay bớt một chút tác động từ phẩm chất đó. Sau đó, nó biến mất và lại là điều kiện để khởi sinh cho tâm tiếp theo. Mỗi tâm bắt đầu với cái gì đó, một điều kiện, nhưng tâm đó có một khoảnh khắc trong hiện tại để lựa chọn ý nghĩa, sự tồn tại theo hướng hành động hay bất động. Trước khi nó biến mất, mọi thứ đều bị ràng buộc bởi các điều kiện, có nghĩa là có một dòng chảy không ngừng và khoảnh khắc hiện tại bị phụ thuộc bởi khoảnh khắc trước đó. Cùng một lúc, có một thành phần về sự lựa chọn trong tại, hiện tại, không qua trí tuệ, và trí tuệ có tự do ý niệm. Kết quả là trí tuệ đó có khả năng lựa chọn động hoặc bất động nếu nó muốn. Tất cả mọi thứ đều bị ràng buộc bởi các điều kiện, nhưng bạn cũng không thể nào hình dung được mức độ khổng lồ của nghiệp mà bạn đã tích tụ có năng lực trổ quả vào mỗi một giây phút. Nếu ai đó phát triển một thói quen giận dữ trong suốt cuộc đời họ, người đó sẽ luôn luôn giận dữ dù với một chuyện rất nhỏ. Nếu người đó có nghiên cứu về việc thực hành thiền, bắt đầu thực hành và hiểu ra những lợi ích của việc thực hành trong giây phút hiện tại, thì người này sẽ có thể dần dần phát triển đến cấp độ mà với chánh niệm và trí tuệ, anh ta có khả năng quyết định việc cần làm trong chánh niệm. Người này có thể quyết định liệu có nên tiếp tục tức giận hay không, hay là tiếp tục tức giận và ghi nhận cơn giận rồi phát triển hiểu biết về cơn giận này. Lựa chọn này xây dựng nên tự do ý niệm. Nếu chỉ có si mê có mặt, thì đó là điều kiện và người này sẽ hành xử hoàn toàn trên nền tảng điều kiện đó. Khi kiểu tâm này không có hứng thú với trí tuệ, tâm sẽ chỉ như một hệ thống, một nút nhấn được kích hoạt bởi những nguồn ngoại lực. Chính điều kiện tạo ra kết quả. Chánh niệm cho phép tâm lựa chọn. Bạn có thể nghe ai nó nói về điều gì đó, hoặc bạn có thể liếc qua một cuốn sách mở ra thêm một chút hiểu biết. Bạn cũng có thể mượn chút trí tuệ từ một cuốn sách hay một người nào đó. Cân nhắc và áp dụng vào đời sống để có thêm được nhiều hiểu biết. Theo cách này, chúng ta có thể thấy được chánh niệm và trí tuệ mang lại tự do lựa chọn như thế nào. Tuy tôi nói tất cả những điều này, nhưng không có nghĩa là tôi khuyên thiền sinh suy tư quá nhiều về những vấn đề này. Chúng ta rất dễ bị lạc vào những khái niệm để chủ đề, trừu tượng, và vì vậy mà chúng ta bị cuốn khỏi thực tại. Một trong những điều kiện để trí tuệ khởi sanh là suy nghĩ kỹ về drama. Nhưng điều đó phải được đặt trên nền tảng của chánh tư duy và chánh kiến.